Cambodia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư, ngày 23 tháng 7 năm 2014, từ 9 giờ đến 9 giờ 30 trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, tối nay, ngoài phần tin tức trong và ngoài nước, chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Tòa án tỉnh Phú Yên xử án tù 3 người vì tội sử dụng kíp nổ để phá đá tại khu du lịch sinh thái Đá Bia, vốn là nơi có vụ công luận công án Bia Sơn. Đảng Cộng sản Việt Nam có ý định gì khi gửi ông Phạm Quang Nghị sang Mỹ thay vì Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh? Người Việt Nam càng ngày càng thiện cảm với Mỹ hơn Trung Quốc. Như thường lệ, mở đầu chương trình buổi tối là phần tin tức.
Vũ Hoàng và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Ít phút đồng hồ nữa, hai chiếc phi cơ quân sự của quân đội Hoàng gia Hà Lan sẽ hạ cánh ở phi trường Eindhoven, chở theo 40 thi hài của những nạn nhân không may tử nạn trên chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia. Đây là những thi hài đầu tiên trong số 298 người thiệt mạng trên chuyến bay khi chiếc phi cơ bị bắn rơi vào hôm thứ Năm tuần trước, lúc đang bay ở cao độ 10 cây số trên bầu trời Ukraine. Trong số những người không may có 193 người Hà Lan và 28 người Úc. Tin tức chúng tôi thu thập được cho biết hiện nay mới tìm được xác của 200 hành khách và công tác thu nhặt thi thể những nạn nhân còn lại vẫn đang được tiến hành. Nhưng theo Thủ tướng Tony Abbott của Úc, thời tiết nóng bức mùa hè Âu Châu và khu vực chiếc phi cơ rơi đang nằm trong vòng kiểm soát của quân ly khai thân Nga khiến công tác này trở nên khó khăn hơn. Cũng còn nói thêm là tất cả thi hài của những người xấu số đều được đưa về Hà Lan để nhận dạng và theo các chuyên gia, công tác này có thể kéo dài trong nhiều tháng trời.
Chiều hôm qua ở Washington, một viên chức Hoa Kỳ cho giới truyền thông biết tin tức tình báo và hình ảnh vệ tinh ghi được xác nhận chiếc phi cơ này bị phiến quân ly khai Ukraine bắn hạ. Và theo Hoa Kỳ, đây là một vụ bắn lầm và không có liên quan gì đến Nga. Tuy nhiên, một viên chức Mỹ có nói với hãng thông tấn AP rằng Nga vẫn phải nhận trách nhiệm vì đã cung cấp hỏa tiễn này cho quân ly khai. Lực lượng ly khai Ukraine cũng đã trao hai chiếc hộp đen cho toán chuyên viên Anh.
Tiếp tục phần tin tối nay, căng thẳng chính trị ở Campuchia đã được giải quyết sau khi Thủ tướng Hun Sen và lãnh tụ đối lập Sam Rainsy đạt được thỏa thuận để có thể bắt tay vào làm việc chung. Nói với báo chí sau khi rời phòng họp, Thủ tướng Hun Sen nói rằng đây là một thắng lợi cho quốc gia. Lãnh tụ đối lập Sam Rainsy cũng đưa ra phát biểu tương tự, cho hay không còn có cách nào hơn là phải giải quyết những căng thẳng kéo dài cả một năm trời vừa qua. Việc đầu tiên hai bên sẽ làm là diện kiến quốc vương Norodom Sihamoni để thông báo những thỏa thuận đạt được, trước khi 55 đại biểu của phe đối lập tuyên thệ nhậm chức và phiên họp đầu tiên của tân quốc hội sẽ diễn ra. Bản thông cáo chung cũng cho thấy, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận để đổi mới chính trị, xây dựng một quốc gia dân chủ, phục vụ dân chúng hữu hiệu hơn. Riêng đối với quốc hội, hai bên đồng ý chủ tịch sẽ là người đại diện cho đảng đương quyền của ông Hun Sen, nhưng phó chủ tịch thứ nhất sẽ là một đại biểu của phe đối lập. Theo kết quả cuộc bầu cử hồi năm ngoái, Đảng Nhân dân của ông Hun Sen có 68 đại biểu, đảng đối lập của ông Sam Rainsy giữ 55 ghế còn lại.
Vài giờ đồng hồ sau khi bản hiến pháp lâm thời của Thái Lan được chính phủ quân sự công bố, một viên chức cao cấp trong chính quyền hiện hữu cho biết tình trạng khẩn cấp vẫn được giữ nguyên và tư lệnh quân đội Thái là tướng Prayut Chan-o-cha tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo chính phủ cho đến khi một chính phủ dân sự hình thành. Bản hiến pháp lâm thời dành mọi quyền quyết định cho chính phủ quân sự, kể cả quyền thành lập hội đồng quốc gia để soạn thảo kế hoạch đổi mới chính trị, dọn đường cho cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng 10 năm tới. Sau khi cuộc bầu cử hoàn tất, các đại biểu sẽ chọn tân thủ tướng để thành lập chính phủ. Tuy nhiên, bản hiến pháp lâm thời quy định trong giai đoạn hiện tại và vì lý do an ninh quốc gia, quân đội sẽ thành lập hội đồng lập pháp quốc gia và hội đồng cải cách quốc gia. Và mọi quyết định của các tướng lãnh đều là những quyết định mang tính tối cao, hợp hiến và hợp pháp. Những thành viên trong hai hội đồng này đều là những người không có liên hệ với các đảng phái chính trị hoặc giữ các chức vụ trong chính phủ trong 3 năm qua. bản hiến pháp lâm thời này cũng có điều khoản ân xá cho tất cả các tướng lãnh vì đã lật đổ chính phủ dân sự của bà Jing Laxinowan hồi cuối tháng 5 vừa rồi.
Quân đội không làm chính trị, không ủng hộ bất cứ đảng phái nào và đứng ngoài mọi tranh chấp. Đó là nội dung phát biểu mà tư lệnh quân đội Philippines đưa ra hồi sáng nay, trong bài nói chuyện đọc trước các binh sĩ ở căn cứ Pampanga nằm về phía bắc thủ đô Manila. Phát biểu được xem là rất quan trọng này được tướng Pio Gregorio Catapang đưa ra giữa lúc có tin đồn là quân đội Phi có thể sẽ đảo chánh, lật đổ chính phủ đương thời của Tổng thống Benigno Aquino. Đồn đãi này được tung ra sau khi Tòa Tối cao Philippines ra phán quyết nói rằng chính phủ đã phạm luật vì một phần ngân sách kích cầu kinh tế đã được dùng để hỗ trợ cho các đại biểu của đảng đương quyền. Phán quyết này đã khiến quy thế chính trị của ông Aquino bị suy giảm, đi kèm với tin nói rằng phía đối lập đang tìm cách rút quyền của ông.
Về phần tin Việt Nam, thưa quý vị, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ chiều hôm qua 22 tháng 7 đã thông qua thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Việt Nam. Thỏa thuận trên được Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam ký kết hồi tháng 10 năm ngoái bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Brunei. Thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự Việt Nam-Hoa Kỳ còn được gọi là Hiệp định Hợp tác Hạt nhân 123 sẽ cho phép các công ty của Mỹ thâm nhập vào thị trường của Việt Nam về phát triển điện hạt nhân. Liên quan đến thỏa thuận trên, nhiều nhà hoạt động chống phổ biến vũ khí hạt nhân và một số nghị sĩ Mỹ quan ngại rằng Việt Nam có thể tự làm giàu uranium hoặc tái chế plutonium, nhưng Việt Nam khẳng định sẽ không có ý định tìm kiếm năng lực đó. Theo dự tính, thị trường điện hạt nhân của Việt Nam sẽ đạt doanh thu 50 tỷ đô la trong hai thập kỷ tới. Đồng thời, thỏa thuận trên cũng sẽ giúp các công ty Mỹ xuất khẩu hạt nhân sang Việt Nam đạt từ 10 đến 20 tỷ đô la và tạo ra hơn 50.000 việc làm mới cho người lao động Mỹ. Cũng cần nói thêm, dù đã thông qua Ủy ban Đối ngoại nhưng chưa rõ khi nào thỏa thuận này mới được đưa ra trước Thượng viện để bỏ phiếu.
Vừa rồi là phần tin tức. Bước sang phần thời sự, thưa quý thính giả, nhóm hơn 20 người thuộc Hội đồng Công luận Công án Bia Sơn ở núi Đá Bia, tỉnh Phú Yên, sau khi bị xét xử về tội âm mưu lật đổ chính quyền hồi đầu năm 2013, đến nay dường như không còn được mấy ai nhớ đến. Phải chăng trường hợp của họ bị rơi vào quên lãng? Gia Minh trình bày.
Vào tuần qua, có thêm 3 người bị Tòa án Phú Yên đưa ra xét xử với cáo buộc sử dụng kiếp nổ để phá đá tại khu du lịch sinh thái Đá Bia trước đây. Đó là nơi mà cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho là căn cứ của tổ chức bởi ông Trần Công Phan Văn Thu đứng đầu xây dựng nên để lật đổ chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên những người trong cuộc thì cho rằng họ xây dựng nơi đó để tu hành theo phái mà ông Trần Công Phan Văn Thu phát triển có tên Ân Đàn Đại Đạo và về sau này đổi thành Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn với Cửu Kinh Minh Triết là kinh sách giảng dạy cho tín đồ. Bà Võ Thị Thanh Thúy, vợ của ông Trần Công Phan Văn Thu, cho biết về phiên xử không được báo chí nào trong nước nhắc đến vừa diễn ra trong tuần rồi ở Phú Yên.
Có mấy anh em ở bên tổ mà làm đá mà để xây dựng công trình đó, thì vừa rồi họ cũng mới xử ở đây, mình cũng chẳng hiểu làm sao nữa. Họ tìm ra cái gì mà họ xử anh em như vậy mình cũng không còn lời để nói nữa. Như vậy là ở trong này là có 3 người. Một người á thì hồi xưa á là chuyên về tổ đá, là anh đó là đội trưởng á, chịu trách nhiệm ở bên phần bia đá rồi để đưa đến các chỗ mà mình xây dựng công trình hồ đập đường đó. Con ảnh bị bệnh ủn não á, nói chung là bệnh rất là nặng. Mình nghĩ là chắc không có kêu ảnh đâu. Nhưng mà cuối cùng họ vẫn cứ kêu cái anh này á, họ xử cho anh là 4 năm tù.
Một phụ nữ khác cũng có chồng và con trai bị bắt xử án tù trong vụ án trước đây, cũng xác nhận về việc có 3 người vừa bị đưa ra xét xử với tội danh sử dụng kiếp nổ mà lực lượng chức năng phát hiện được khi đột kích vào khu du lịch sinh thái Đá Bia hồi tháng 2 năm 2012. Bà này nói,
có là sử dụng bên thuốc nổ ấy.
Tòa sơ thẩm sau 5 ngày xét xử, vào ngày 4 tháng 2 năm 2013, đã tuyên án ông Trần Công Phan Văn Thu chung thân, số còn lại bị tuyên án từ 10 đến 17 năm tù giam. Sau khi có án, nhóm 22 người này bị chia nhỏ ra và đưa đến các trại giam ở những tỉnh khác nhau, gồm Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Nam. Ông Trần Công Phan Văn Thu bị giam giữ tại trại Phú Giáo ở An Phước, An Thái, tỉnh Bình Dương, có hai cha con, một người bị giam tại trại Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một người tại Đồng Nai. Bà Lê Thị Triểm, vợ của ông Phan Thành Ý và là mẹ của anh Phan Thanh Tường, cho biết việc thăm nuôi hai nơi như thế.
Ông chồng nó là giam ở dưới Xuyên Mộc, ở dưới Bà Rịa, còn thằng con trai là ở trong Xuyên Lộc, Đồng Nai. Chúng ta nó cũng hơi chết cớ, có hai tháng là đi một lần, thì chúng thêm chồng gầu, làm ơn thêm con.
Một bà có chồng hiện bị giam tại trại An Điềm, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết phải mấy tháng bà cùng 3-4 người nữa có chồng bị giam tại đó chung nhau đi thăm để tiết kiệm tiền xe. Những người phụ nữ có chồng đã bị tù mà nhà nước nói họ phản động, muốn lật đổ chính quyền, tỏ ra rất cam chịu, không biết kêu đâu. Ngay cả việc phúc thẩm nhóm những người bị kết án nặng như vừa nêu cũng không làm đơn kháng án để được xem xét lại. Một bà có chồng đang bị giam tại trại An Điềm bày tỏ.
Nói chung là ra làm để sống với nuôi cháu con ở ngoài vì khó khổ quá, mình phải bươn chải để mình sống, chứ giờ ráng để nuôi có tiền để thăm nuôi thôi chứ không biết sao giờ.
Bà Võ Thị Thanh Thúy cũng nói về ý định muốn kêu cứu nhưng rồi lại thôi bởi mất tin tưởng vào chính quyền hiện nay.
Như rồi á, tôi cũng có muốn làm một cái đơn để mà đưa ra bộ á, để xin xét lại cái vụ án của mình á, nhưng mà chưa gửi đơn đi thì họ đã xử những cái người mà đã làm cho mình á, họ xử như vậy thì mình nghĩ rằng mình có đem đi thì cũng bằng không thôi, đã không rồi mà sợ họ còn làm khó dễ những người ký giấy nữa.
Tất cả những người trong cuộc như bà Võ Thị Thanh Thúy và bà Lê Thị Triểm đều bày tỏ sự tiếc nuối đối với khu du lịch sinh thái Đá Bia mà chồng con của họ đã bỏ sức xây dựng nay bị hoang phế. Bà Võ Thị Thanh Thúy nói.
Từ năm 12 đến bây giờ, nói chung họ giữ luôn. Họ không có trả mình, họ cho bên cái đội cơ động á, để mà coi ngó chứ cũng không có thấy họ cho ai vô làm hết á. Mà đi ngang đi qua đi lại, mình thấy nó sơ sát, mình cảm thấy đau lòng lắm. Rất là buồn, không còn cái gì hết á. Cái cổng mà cũng không còn thì hỏi cái gì còn. Không thấy cái cổng nữa, cổng rào rồi, bây giờ tan nát hết rồi.
Và bà Lê Thị Triểm cũng chia sẻ.
Ở bên trên thì không biết, cho đi ngang đấy là bây giờ nó điêu tàn lắm. Trước đó, tại vì mồ hôi nước mít cá chồng con rồi em trong cái đào tập phải đố biết bao nhiêu tráng mà giờ coi như bỏ quan tí thì cũng tiếc chứ.
Gia đình của những người tù thuộc nhóm hơn 20 người thuộc Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn ở Phú Yên, tưởng chừng như chuyện của họ chỉ có họ biết và chia sẻ với nhau thôi. Tuy nhiên trong thời gian qua, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, một nhóm xã hội dân sự vừa hình thành tại Việt Nam, đã đến tại Phú Yên, cũng như có lần cùng người thân của các tù nhân đến tại Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu để thăm hỏi, động viên họ. Bà Lê Thị Triểm cho biết cảm nghĩ khi được những người ở xa đến với gia đình bà như thế.
Bây giờ mình cũng đâu có nói được, tại vì nói đúng dân vua mà cũng đâu có biết. Tại chữ oan ức thì biết oan ức vậy thôi, chứ còn mình cũng đâu có biết kêu riêu, đâu có biết nói tới ai được. Mà vừa rồi đây có mấy cô nhân viên ra thêm thì mấy cô cũng nói rồi vậy, nghĩ mình cũng nghĩ. À, mấy cô có tiếng nói chưa lên vậy, chăm đáy chăm con mình có thể giảm án đâu được rồi xong vậy, cũng mừng.
Sau chuyến đến Phú Yên thăm một số người thân của các tù nhân thuộc Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn, cô Huỳnh Thục Vi, một thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam cho biết.
Thân nhân của những người mà bị bắt trong vụ án này thì họ không có liên lạc với bên ngoài, có nghĩa là chỉ có người vợ của ông Phan Văn Thu là người bị chung thân thì có liên lạc thôi, mà liên lạc rất ít. Còn những người còn lại thì hầu như họ không có liên lạc và họ rất là lo sợ, tại vì chính quyền địa phương thường xuyên đến gặp họ để đe dọa, ngay cả chuyện hội phụ nữ đến để thăm họ, chỉ thăm thôi, chia sẻ cái tình cảm giữa con người với nhau thôi. Vậy mà sau đó 2-3 ngày thì công an và chính quyền địa phương đã đến dọa họ, nói là nếu như mà tiếp xúc ở bên ngoài thì sẽ gây khó khăn cho người ở trong tù.
Những người như bà Lê Thị Triểm xác nhận, chính nhờ được Hội Phụ Nữ Nhân Quyền gặp gỡ, nói chuyện, động viên mà bà cảm thấy có chút hy vọng về trường hợp của chồng con hiện đang phải chịu những án tù mà theo bà là oan ức.
Tin từ giới truyền thông quốc tế cho rằng ông Phạm Quang Nghị, một cán bộ chính trị thuần túy của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ sang thăm Hoa Kỳ vào cuối tháng 7 thay vì Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Sau đây là ghi nhận một số ý kiến những nhà quan sát chính trị Việt Nam cũng như giới học giả trong và ngoài nước về chuyến đi này.
tháng 5 năm 2014, sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, căng thẳng đã tăng lên giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc. Căng thẳng này gây nhiều lo lắng cho các quốc gia Đông Nam Á lẫn các cường quốc có quyền lợi trong khu vực như Hoa Kỳ và Nhật Bản. Một chuyến đi sang Hoa Kỳ của Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã được dự trù trong hoàn cảnh đó. Chuyến đi này chưa được thực hiện, và giữa tháng 7 thì giàn khoan Trung Quốc được rút đi. Đồng thời, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng nói rằng một nhân vật khác sẽ sang Hoa Kỳ vào cuối tháng 7 là ông Phạm Quang Nghị. Ông Nghị không phải là một quan chức ngoại giao cũng như hành pháp, mà ông lại là một quan chức của Đảng Cộng sản với chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội và là một trong các thành viên của Bộ Chính trị, cơ quan nắm thực quyền ở Việt Nam. Nhà báo Phạm Chí Dũng nghi ngờ tin này của tờ Bưu điện Hoa Nam.
Tôi có cảm giác là Hoa Nam cũng như là tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc luôn luôn đưa ra những thông tin làm nhiễu dư luận. Không những làm nhiễu mà họ còn khiêu khích dư luận. Thành từ đó là những thông tin theo tôi trước mắt là không đáng tin cậy. Về thông tin ông Phạm Bình Minh đi Mỹ thì cái nguồn dẫn có thể nói chính xác là từ giáo sư Can Tây, là một học giả của Học viện Quốc phòng Quốc Châu. Và giáo sư này đã có lẽ là đã nghe những cái nguồn thông tin tương đối cả tín và tin cậy để có thể phát biểu ra điều đó, rằng ông Phạm Bình Minh có thể đi Mỹ vào tháng 9 này, và tháng 9 này cũng là dịp mà ông Chuck Hagel là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ có thể đến Việt Nam để làm việc. Tất nhiên, tất cả những chương trình đó là dự kiến thôi, tại vì ở Việt Nam mọi thứ luôn luôn thay đổi, và thậm chí là có thể thay đổi sau từng hai tuần lễ một. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, nếu ông Phạm Quang Nghị mà có thay ông Phạm Bình Minh đi Mỹ, thì tôi cho là không thể giải quyết những vấn đề như ông Phạm Bình Minh có thể giải quyết. Tại vì ông Phạm Quang Nghị, mặc dù là cương vị ủy viên Bộ Chính trị, nhưng lại là Bí thư Thành ủy Hà Nội, chứ không phải là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Trong khi đó, những vấn đề giữa Mỹ và Mỹ và Việt Nam hiện nay đang cần tới vai trò của các quan chức, các viên chức ngoại giao hơn là một Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Trao đổi với chúng tôi từ Việt Nam, tiến sĩ Vũ Tường thuộc khoa chính trị Đại học Oregon, Hoa Kỳ cho rằng, trong một chế độ song trùng, đảng nhà nước như ở Việt Nam, thì ngoại giao không chỉ được tiến hành qua nhà nước như thông lệ quốc tế, mà còn do các lãnh tụ đảng đảm trách. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhà bất đồng chính kiến hiện sống ở Đà Lạt, nhìn tin này như một chỉ dấu của sự tranh chấp phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông Nguyễn Tân Dũng mà phát biểu một câu nó hơi trái với lại cái ý kiến chung của Bộ Chính trị ấy. Tức là có thần tướng Trung Quốc đấy, thì đương nhiên là phải tìm nó châu thịa, không có bị chết, không có trong nước thì đảng nó đánh chết. Thế thì phải cử ngay Phạm Bình Minh để sang tìm chỗ dựa ở Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà đời nào cái Bộ Chính trị này để cho ông Tân Dũng thực hiện, thế cho nên là họ không cho Phạm Bình Minh đi, mà bắt ở lại để tiếp Dương Khích Kỳ đã. Thế bây giờ lại có tin tức là sẽ đi Hoa Kỳ nhưng mà không phải là Phạm Bình Minh mà lại là Phạm Quang Nghị. Thế thì rõ ràng thì là cái phe mà gọi là phe thân Trung Quốc ấy, họ muốn giữ thế, tức là nếu liên hệ với Hoa Kỳ thì để họ đi.
Ông Hà Sĩ Phu cũng đồng ý với nhà báo Phạm Chí Dũng rằng chuyến đi của ông Nghị nếu có thì cũng sẽ không đem lại điều gì to tát. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh đến khía cạnh cán bộ đảng của ông Nghị. Tính chất đảng này sẽ không mang lại điều gì lớn hơn trong cuộc tìm kiếm sự hợp tác với người Mỹ. Tiến sĩ Vũ Tường thì nhìn chuyến đi của ông Nghị như là sự tiếp tục của trò chơi ngoại giao đu dây của Việt Nam giữa cường quốc châu Á là Trung Quốc và siêu cường Hoa Kỳ đang chuyển hướng sang vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ông Vũ Tường viết cho chúng tôi từ Việt Nam. Chuyến đi của ông Nghị lần này có thể hiểu như một động tác đi dây giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn của Hà Nội. Chuyến đi trước của ông Nghị sang Bắc Kinh cách đây gần một năm, tháng 9 năm 2013, sau chuyến đi của ông Trương Tấn Sang vài tháng trước đó. Vì vậy, chuyến đi đó không có tính chất quan trọng như chuyến đi này, xảy ra ngay sau sự kiện giàn khoan. Vì có tin đồn, ông Nghị sẽ được đề nghị cơ cấu chức tổng bí thư của đảng tại Đại hội 12 sắp tới. Chuyến đi của ông ta sẽ được chú ý nhiều hơn ở cả Hoa Thịnh Đốn lẫn Bắc Kinh. Cũng có thể chuyến đi là một cố gắng mới của Đảng Cộng sản Việt Nam tìm kiếm liên minh với Mỹ trong vấn đề Biển Đông, bị ông Tập Cận Bình cự tuyệt, ông Dương Khiết Trì quở mắng. Trong khi Thượng viện Mỹ chìa tay nâng đỡ, Hà Nội có thể đã thay lòng đổi dạ với Bắc Kinh. Nhưng những người mong muốn quan hệ gần gũi hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chưa nên vội mừng. Việc cử ông Nghị đi là một tín hiệu tích cực, nhưng cũng có thể Đảng Cộng sản Việt Nam qua chuyến đi chỉ muốn tỏ sự hờn dỗi với Trung Quốc để Bắc Kinh nhường nhịn Việt Nam hơn, chứ không phải thực tâm muốn mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ. Giả thuyết này phù hợp với một tin được tiết lộ gần đây là Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để cùng khai thác tài nguyên Biển Đông. Hết trích. Thông tin về việc cùng khai thác tài nguyên trên Biển Đông được tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang, người từng làm việc lâu năm ở Tổng cục Địa chất Việt Nam, xem là một rủi ro lớn, làm Việt Nam có thể sa vào cái bẫy thương lượng song phương với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông lại nhìn chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị tích cực hơn.
Nếu mà việc đó nó xảy ra được, thì tôi cho rằng là đây là một cái nét đáng mừng hơn. Vì dù sao là ông Phạm Quang Nghị trong đảng thì chức vụ ông cao hơn. Một ủy viên Bộ Chính trị mà sang thăm Hoa Kỳ thì đấy là một cái dấu hiệu tốt.
Ông Nguyễn Thanh Giang cũng cho rằng ông Nghị là một người cởi mở, có tư tưởng cải cách. Chẳng hạn như trước đây, có vẻ ông cũng đồng ý việc chấp nhận sở hữu tư nhân về đất đai. Không có nhận xét về ông Nghị, nhưng tiến sĩ Hà Sĩ Phu có nói rằng, dù ông thấy chuyến đi sẽ không đem lại điều gì lớn lao, nhưng có còn hơn không. Riêng về chuyện thăng tiến của ông Phạm Quang Nghị mà tiến sĩ Vũ Tường đề cập bên trên, thì những người chúng tôi hỏi chuyện đều đồng ý rằng ông Nghị là một nhân vật đang lên của giới chính trị Việt Nam. Nhưng chuyện ông đóng vai trò thế nào trong quan hệ với nước Mỹ, và tiếp theo đó là trong cuộc đi dây giữa hai cường quốc, thì không ai có hy vọng gì nhiều.
Kết quả mới công bố ngày 14 tháng 7 từ Trung tâm Nghiên cứu Pew tại Washington, D.C. cho thấy đa số người Việt Nam xem Trung Quốc là mối đe dọa số một và muốn Hoa Kỳ trở thành đồng minh chủ chốt. Điều này cho thấy quan điểm của người Việt Nam đã thay đổi rất nhiều thời gian gần đây. Ghi nhận ý kiến của một số người dân sinh sống trong nước, Vũ Hoàng có bài trình bày sau đây.
Khảo sát 1.000 người có độ tuổi trên 18 từ ngày 18 tháng 4 đến mùng 8 tháng 5 tại Việt Nam cho thấy chỉ có 16% người được hỏi là có thiện cảm với Trung Quốc, nhưng tỷ lệ này với Hoa Kỳ lên đến 76%. Trong khi đó, được hỏi nước nào là mối đe dọa lớn nhất, thì đến 74% người Việt chọn đó là Trung Quốc. Đồng thời, với tỷ lệ 30%, Mỹ trở thành quốc gia có điểm cao nhất cho câu hỏi ai là đồng minh chủ chốt của Việt Nam. Mặc dù kết quả là như thế, nhưng dường như sự thiếu thiện cảm của người Việt Nam với Trung Quốc đã ăn vào máu, bởi lịch sử 1.000 năm Bắc thuộc, với nhiều cuộc chiến kéo dài qua bao thế hệ, từ triều đại phong kiến cho đến hiện đại, từ đất liền đến biển đảo ngoài khơi, khiến người Việt Nam luôn nhìn nhận Trung Quốc là kẻ thù thâm độc. Sự thiếu thiện cảm ăn vào máu ấy được anh Phạm Hưng, hiện đang sinh sống ở Hà Nội, chia sẻ với chúng tôi.
Ở đây tôi không có sự phân biệt là vùng đất mới là Mỹ hay là người tàu, như hồi xưa các cụ vẫn thường nói là tàu lùn hay gì, thứ đây không phải là vấn đề cá nhân mang tính chất về chủng tộc. Nhưng mà không hiểu sao có một khái niệm là người Việt Nam ấy, nếu đã là người Việt Nam thực sự ấy, thì không bao giờ có một cái thiện cảm với người Trung Quốc cả. Ở đây nói người Trung Quốc thì nó hơi quá, nhưng tức là đối với những cái tư tưởng của người tàu, có một cái gì vì Việt Nam là quá gần Trung Quốc rồi, và rất nhiều những cái ảnh hưởng, tức là ngay trong bản thân phong tục tập quán này, rồi chữ viết này, rồi lời nói, có cái gì đến hao hao của cái văn hóa người Trung Quốc. Cái đâm ra là nếu đã là người Việt Nam thực sự thì vẫn có một cái đánh giá là không thích Trung Quốc, chứ không phải là vì mang Trung Quốc ra để so sánh với Mỹ.
Sự gần giống giữa người Trung Quốc và người Việt Nam như lời anh Hưng phân tích có thể được nhìn nhận như sự tương đồng căn bản của hai quốc gia trong cấu trúc và tổ chức hệ thống chính trị xã hội, cũng như đường lối, mô hình phát triển kinh tế. Sự gần giống ấy có thể được hiểu như một đồng minh ý thức hệ đã được xây dựng giữa hai đất nước cộng sản kéo dài qua nhiều thập kỷ qua. Bởi có nhiều điểm tương đồng ấy nên những tẩy của Trung Quốc được người Việt Nam hiểu rõ hơn ai cả. Và bạn Trần Linh hiện đang sinh sống ở Sài Gòn gọi cách sống của một bộ phận người Trung Quốc mà bạn chứng kiến là sống bẩn, khiến người khác dễ mất lòng tin. Bạn nói.
Cách sống của một vài người dân ở Trung Quốc nó cũng không gây được thiện cảm với mình. Bẩn ấy. Bẩn này là ý sống không có được đẹp. Người khác nhìn vào cảm thấy mất lòng tin vào con người, đại khái là họ không biết giúp đỡ hoặc chia sẻ, hoặc là thấy đó rồi bỏ đó, quá sức bàng quan đối với những việc xung quanh.
Nếu quý vị có lần đọc qua tác phẩm từng gây chấn động, Người Trung Quốc xấu xí của Bá Dương, thì ông kết luận, một trong những tính xấu người dân của chính nước ông là người Trung Quốc thích nói khoác, nói suông, nói dối, nói láo, nói những lời độc địa. Và người Trung Quốc không quen nhận lỗi và có thể đưa ra hàng vạn lý do để che giấu cái sai trái của mình. Có lẽ vì thế mà với một bộ máy tuyên truyền khổng lồ, không ít lần truyền thông nhà nước Trung Quốc phổ biến những điều hoàn toàn sai lệch về biên giới, lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Song ở chiều ngược lại, quốc gia mà Việt Nam vốn có cuộc chiến kéo dài trong suốt thập kỷ 60-70 của thế kỷ trước là Hoa Kỳ thì giờ đây đang được đánh giá ở mức cao nhất trong câu trả lời đồng minh tin cậy. Bởi với một Trung Quốc trỗi dậy thì chỉ có Hoa Kỳ mới đủ sức mạnh để kiềm chế sự hung hăng của quốc gia cộng sản độc tài này. Sức mạnh ấy của Mỹ không chỉ được thể hiện ở phương diện quân sự, vũ khí, mà nó có được thể hiện qua sức mạnh của một nền kinh tế đứng đầu thế giới, khoa học kỹ thuật tiến bộ và cả sức mạnh đến từ văn hóa và con người. Cảm nhận về thiện chí của người Việt đối với Hoa Kỳ được anh Minh Tuân, hiện đang sinh sống ở Hà Nội, chia sẻ với chúng tôi.
Về văn hóa, phong cách sống, rồi trình độ công nghệ và các mặt khác của Hoa Kỳ, người Việt Nam rất hâm mộ. Đó là người Mỹ thì họ có tính cách là thẳng thắn. Tất cả các cái thiết bị máy móc công nghệ của Mỹ thì đều tốt, nhất là về các thiết bị điện tử, người Việt Nam rất ưa chuộng, họ vẫn thích dùng hơn hàng của Trung Quốc. Thế còn về văn hóa mang tính hiện đại và mang tính phổ thông thì là người Việt Nam cũng hâm mộ và tiếp thu được các tính văn minh của Hoa Kỳ.
Những mặt thiện chí đối với Hoa Kỳ còn được thể hiện khá rõ qua chính những đặc tính của một đất nước dân chủ, tự do, nhân quyền, khi người Việt trong nước đánh giá và tương phản với những gì đang diễn ra ở Hoa Lục. Bạn Trần Linh tiếp lời.
Đối với bản thân mình thì mình cảm thấy người Mỹ, nước Mỹ thì người dân ở đó, người ta có cái nhân quyền, người ta có thể sống một cách thoải mái và tự do theo ý muốn của người ta mà bị quản lý quá sát bởi chính phủ. Còn đối với Trung Quốc thì chính phủ Trung Quốc có vẻ vẫn muốn là quản lý tất cả mọi thứ, từ việc lớn đến việc nhỏ trong cuộc sống của người dân, thì nó làm cho người ta cảm thấy bức bối và khó chịu, và nó cũng có một vài cái chính sách có vẻ không hợp lý, không gây được thiện cảm đối với người khác.
Trong khi đó, anh Phạm Hưng lại chỉ ra những ưu việt của một xã hội Mỹ cởi mở, hiện đại, văn minh. Đây chính là những điểm khiến cá nhân anh cũng như bạn bè mà anh có dịp trò chuyện đều đồng tình.
Thì ở đây cái quan điểm của tôi là không phải là mình thích hay mình không thích, mà mình cần lựa chọn cho một cái chính thể, một cái xã hội nó dân chủ, công bằng và văn minh. Và hiện tại thì theo tôi, nước Mỹ thực sự tạo ra cái nền dân chủ đó, và người Việt Nam, và cụ thể là tôi nghĩ là cái tầng lớp lãnh đạo hiện tại cũng nên có một cái suy nghĩ như thế, để tạo ra cho người dân những tư duy và cuộc sống thực sự. Thế còn ở đây thì tôi nghĩ rằng nếu mà người Trung Quốc và cũng có tạo ra cho đất nước chúng tôi những cái dân chủ như văn minh thì tôi cũng vẫn ủng hộ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bây giờ cái chính thể hiện tại của Trung Quốc hiện tại thì họ không tạo ra được chỗ đấy.
Có thể những con số biết nói từ điều tra của Trung tâm Pew chưa hoàn toàn phản ánh hết bản chất đa diện và phức tạp trong mối quan hệ chằng chịt cũng như ảnh hưởng của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đến Việt Nam. Nhưng ít nhất qua đó, nó cũng phác họa về thực trạng và đưa ra những đánh giá sơ khởi về góc nhìn mà người Việt cảm nhận với hai cường quốc trên thế giới, cả mặt tiêu cực và tích cực.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ Tư ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ cũng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Cùng toàn ban Việt ngữ, Việt Hà xin chúc quý vị một đêm ngon giấc.